Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Nghệ thuật Trung Chánh, Bình Đông, Formosa vào ngày 3 tháng 12 năm 1988 với chủ đề Pháp môn Quán Âm và Thần Thông có gì khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 6.
Hôm qua, có người hỏi một câu rất hay, quý vị có nhớ hay không? Vì thời gian có hạn, nên tôi không giảng vào chi tiết. Họ hỏi rằng, pháp môn tu truyền và thần thông có gì khác nhau? Tôi trả lời họ rằng, có khác. Hôm nay, tôi muốn đem điều này nói với mọi người.
Thần thông và pháp môn Quán Âm hoàn toàn khác biệt. Thần thông chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian, nhưng không thể vĩnh viễn tồn tại. Còn pháp môn của chúng ta, một khi đã truyền ra, là vĩnh viễn không gián đoạn. Không những không bị gián đoạn, mà còn tiếp tục phát triển nữa. Thần thông là quý vị chỉ có thể làm một điều nhất định nào đó, nhưng không thể phát triển. Ví dụ, quý vị có thể di sơn đảo hải, thì chỉ có thể di sơn đảo hải. Không có một tài năng nào khác.
Thần thông cũng không giúp đỡ trí huệ của quý vị. Tuy quý vị có thần thông, nhưng trí huệ của quý vị chỉ ngừng lại nơi đó mà thôi. Quý vị biết được bao nhiêu, thì chỉ biết được bấy nhiêu. Trí huệ không thể mỗi ngày một tăng thêm, cũng không có quá trình phát triển. Có hiểu ý của tôi không? Tu pháp môn truyền tâm ấn của chúng ta chắc hẳn. Lúc tôi truyền pháp, quý vị đạt được chứng ngộ, sau khi chứng ngộ, vẫn còn tiếp tục phát triển. Chỉ cần quý vị y theo lời chỉ dạy của tôi, mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi, thì mỗi ngày trí huệ sẽ phát triển thêm một chút. Trí huệ mỗi lúc một nhiều. Chỉ cần ngồi thiền mỗi ngày, năng lực của quý vị đều có thể phát triển, nhưng cũng không thể nói rằng chúng ta không có thần thông. Chúng ta thật sự có thần thông. Đó là thứ thần thông tự động, không phải thứ thần thông vô thường, cần phải niệm chú, hú la hấp, hoặc dùng khẩu ấn, thủ ấn, để biểu diễn. Thứ thần thông cố ý này, hoặc phải dùng chính đầu óc của mình điều khiển thần thông. Tiếng Anh gọi là willpower hay self-will, chỉ có thể dùng trong một khoảng thời gian mà thôi.
Ví dụ, đọc Tôn Ngộ Không trong câu chuyện Tây Du Ký. Ông có 72 phép thần thông biến hóa, nhưng quý vị thấy ông chỉ dùng thần thông trong một khoảng thời gian mà thôi. Tuy có nhiều thần thông như vậy, nhưng ông vẫn phải bái Huyền Trang làm thầy, bởi vì Huyền Trang có trí huệ tột cùng, năng lực hoàn mỹ, còn năng lực của Ngộ Không thì hữu hạn.
Từ đó cho thấy, bất luận quý vị có bao nhiêu thần thông, năng lực của quý vị cũng hữu hạn. Ngoại trừ đạt được trí huệ cao đẳng nhất, khi nào đạt được trọn vẹn đạo 100%, chúng ta mới có tất cả, nếu không, dù có thần thông cũng chỉ là một phần của lực lượng này, ở trong đại lực lượng của vũ trụ và chỉ chiếm một góc cạnh rất nhỏ. Tuy là một góc cạnh rất nhỏ, nhưng cũng chưa được kể là góc cạnh. Tại sao vậy? Bởi vì vẫn còn ở ngoài cửa.
Ví dụ, chúng ta có thần thông có thể di sơn đào hải, sái đậu thành binh, chúng ta vẫn cần sử dụng đầu óc này. Đầu óc không phải là trí huệ. Lực lượng của đầu óc có hạn. Đầu óc chẳng qua là một bộ máy mà thôi. Đầu óc hoặc trái tim của chúng ta chỉ là một công cụ, cũng giống như máy móc vậy. Trái tim ở trong thân thể, mỗi ngày đập bình bình, giống như máy bơm nước hoặc máy bơm dầu. Dùng ở bên ngoài vậy. Máy bơm, chỉ trái tim ở bên trong, cũng giống bất cứ loại máy bơm nào ở bên ngoài, chỉ là một công cụ. Trái tim trong nhục thể không có tình cảm gì hết. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách tinh tế thì sẽ cảm nhận được. Khi chúng ta nói, tim của tôi đau quá, hoặc tâm của anh giống tâm của tôi, là những câu nói thật buồn cười, bởi vì trái tim này không có tình cảm, không biết nghĩ điều gì cả, ngoại trừ quý vị đem dao mổ tim ra, tim mới biết đau thật sự. Nếu không, quý vị có nói thế nào cũng vô ích, vì nó không biết nghe.
Tim làm sao mà đau được? Đây chỉ là một phản ứng tự động. Trong đầu óc, trước đây tim đã từng gặp qua hoàn cảnh không mãn ý này. Bây giờ, gặp lại, nên lập tức biết ngay, đây là một hoàn cảnh không vừa ý. Lúc đó, tim sẽ tự động phản đối. Chúng ta gọi trường hợp này là đau tim, hay nói rõ ràng hơn là đau đầu. Nhưng đầu óc này vốn cũng chẳng có gì và cũng không có tình cảm, chỉ là một thứ công cụ vi tế, có nhiều cảm ứng khác hơn một chút, cũng giống như một bộ máy điện tử cao đẳng vậy.
Ngày nay, máy điện tử phát triển được nhiều điều rất hay. Có máy điện tử làm được công việc phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung Hoa, hoặc từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Đức, vân vân. Giả sử chúng ta lúc nào cũng sử dụng máy điện tử, từ từ đầu óc của chúng ta sẽ trở thành lạc hậu, phải không? Không, bởi vì bộ máy điện tử ngày hôm nay có thể làm được rất nhiều việc, nhưng vẫn không có nhiều năng lực như đầu óc của chúng ta.
Đầu óc của chúng ta tuy hay như vậy, nhưng cũng chẳng là gì cả. Bởi vì chúng ta có một thứ khác. Nếu chúng ta tôn xưng Ngài là một năng lực nào đó, thì so với đầu óc này, Ngài càng lợi hại. Không có Ngài, đầu óc không thể làm việc. Chúng ta gọi đó là bản lai diện mục. Ngài là chủ nhân của chúng ta, hoặc là diện mục tiên thiên của chúng ta. Khi cha mẹ chưa sinh chúng ta ra, thì chúng ta đã có tiên thiên diện mục rồi.
Thứ lực lượng này, người chủ nhân này, chính là lực lượng vạn năng của chúng ta, là độc nhất vô nhị, bất khả tư nghị. Không có gì có thể thay thế được năng lực này. Chỉ có Ngài mới có thể làm chúa tể bất kỳ hành động nào của chúng ta. Đầu óc của chúng ta, trái tim của chúng ta, thân thể và tư tưởng của chúng ta đều từ Ngài mà ra. Không có Ngài, chúng ta đã chết hết rồi, biến thành một thứ thi thể vô dụng mà thôi, cũng giống như một chiếc xe hơi vậy. Nếu không có người ở bên trong lái, thì sẽ chạy bậy, sau đó lọt xuống ống cống, nằm yên một chỗ.
Nếu không có người chủ nhân bên trong, thì nhục thể này không có gì là quan trọng. Người chủ nhân này chúng ta phải tìm. Tìm xong thì bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể làm. Nhưng phần đông người đều không tìm được Ngài, bởi vì thứ nhất, cuộc sống bên ngoài quá bận rộn, thứ hai, không muốn tìm, thứ ba, không nghĩ rằng có sự hiện hữu của vị chủ nhân ấy.
Tuy chúng ta có rất nhiều tôn giáo, nhưng rất nhiều người không nghĩ đến điểm quan trọng này. Vị chủ nhân bên trong không phải là tín đồ Phật giáo, không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, không phải là tín đồ đạo giáo, cũng không phải là học giả nho gia, càng không phải là nhất quán đạo, lưỡng quán đạo. Ngài không là gì cả, nhưng Ngài là tất cả. Ngài không tu hành, nhưng đã được giải thoát. Ngài không xuất gia, nhưng đã liễu thoát được nhân quả rồi.
Ngài chủ nhân bên trong này không để ý đến bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Ngài không có một chút liên hệ gì với tôn giáo. Nhưng nếu chúng ta tìm thấy Ngài, cho dù chúng ta không tin tưởng bất kỳ tôn giáo nào, thì cũng sẽ có trí huệ, cũng sẽ trở thành người vĩ đại.
Cho nên, tôi giảng kinh không phải chỉ để cho những người có khái niệm tôn giáo nghe mà thôi, mà là để cho tất cả mọi người. Không phải ngũ giáo mới có thể hợp nhất, vô giáo cũng có thể hợp nhất, bởi vì cái đạo này bao gồm tất cả chúng sanh. Ngài không phân biệt người nào với người nào. Mỗi người bên trong chúng ta đều có cái đạo này. Nhục thể cuối cùng chẳng qua là một bộ y phục mà thôi. Hôm nay, chúng ta mặc bộ này, mai có thể mặc một bộ y phục khác.
Ví dụ chúng ta chết đi, có thể chúng ta thay đổi một bộ y phục thân thể khác. Lúc đó, người thân không còn nhận biết chúng ta nữa. Mọi người thường vì bộ y phục này mà gây ra rất nhiều tranh chấp. Có người nói, người Đông Phương tốt hơn, hoặc người Tây Phương tốt hơn. Lại có người nói thêm, Thiên Chúa giáo tốt hơn, Phật giáo không tốt, vân vân, đều là những chuyện phiền phức.
Cho nên, tôi không tạo lập bất kỳ một tôn giáo nào, không tiếp tục thành lập một tôn giáo khác. Đã có nhiều tôn phái rồi, thêm vào nữa chỉ gây rắc rối cho người khác mà thôi. Trừ khi gặp hoàn cảnh không sao tránh được, ví dụ, nếu có bị cưỡng bức thì mới làm, trái lại, còn có thể tự quyết định thì không nên.
Thần thông từ đâu đến? Giả sử những người bình thường như chúng ta tu hành không đúng, đi đến một thế giới nào đó, nhưng thế giới này không phải như chúng ta đi lên cầu thang có thể gặp được. Bất cứ cảnh giới nào cũng đều ở bên trong. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào mắt trí huệ. Chẳng qua, mỗi cảnh giới đều có những phẩm chất khác nhau. Còn nữa, vì chúng ta có những công cụ khác nhau, cho nên có thể nghe thấy, cảm thấy hoặc nhìn thấy những cảnh giới khác nhau. Ví dụ, nơi đây có không khí, trong không khí ngoại trừ nước còn có độc khí và dưỡng khí. Nhưng dù trong không khí những chất gì cũng đều hiện diện ở nơi đây, nhưng những người bị bệnh nặng, bị hư phổi, họ sẽ cảm thấy nơi đây dường như không có không khí. Thật ra, ngoài không khí, nơi đây còn có ánh sáng đèn, không khí và đèn sáng cùng hiện hữu một lúc.
Cũng vậy, ở một nơi trong cùng một lúc có thể có nhiều đồ vật, nhưng người mù sẽ không biết là có mặt trời. Họ cũng không thấy được trăng sao, hoa lá, cũng không thấy được người. Điều này không thể nói là không có người hoặc không có mặt trời, ngôi sao, mặt trăng.
Tương tự như trên, nếu chúng ta mở được con mắt vô hình khác, thì có thể nhìn thấy được cảnh giới khác. Bây giờ, chúng ta giống như người mù vậy, chỉ có thể nhìn thấy về những phương diện vật chất, hoa, máy phóng thanh, bàn, ghế, vân vân. Đều là những vật cụ thể rất vô tình, vô nghĩa. Nếu chúng ta mở được mắt trí huệ, sẽ nhìn thấy thêm nhiều đồ vật khác nữa. Những chúng sanh khác, hoặc những cảnh giới khác, cũng giống như người mù sau khi được giải phẫu đột nhiên nhìn thấy mặt trời, họ nói, cha ơi, có mặt trời. Thật ra, mặt trời vốn đã có rồi, bởi vì không nhìn thấy, nên họ mới không biết. Do đó, không phải chúng ta bước lên cầu thang là có thể gặp được Phật Tổ, gặp được Thiên Đường. Chúng ta chỉ cần thay đổi cách nhìn của mình, sửa đổi trí huệ của chúng ta là được. Sự thật, cũng không cần sửa đổi, chỉ cần nhận biết được trí huệ của chúng ta. Khi chúng ta mở được thiên môn này, sẽ gặp một cảnh giới khác. Nhìn thấy cảnh giới này cũng giống như tôi nhìn thấy quý vị vậy. Hoặc quý vị nhìn thấy tôi một cách rõ ràng vậy. Đích thật là như vậy. Lúc đó, chúng ta thấy được một cảnh giới cao đẳng hơn. Khi chúng ta nhìn lại thế giới ta bà này, chúng ta sẽ nói, thì ra thế giới ta bà là giả. Chính tôi nhìn thấy thế giới kia mới là thật, cho nên mới nói, vạn pháp như ảo ảnh.
Chúng ta tu càng cao càng biết được nhiều điều, nhìn thấy thế giới này không còn quan trọng nữa. Cũng giống như chúng ta đi xem phim vậy. Khi chúng ta ở trong rạp hát, chúng ta cùng khóc cười với họ, hoặc cùng với họ hồi hộp sợ hãi, vân vân, cảm thấy rất là thật. Nhưng sau khi vở kịch chấm dứt, chúng ta cảm thấy chỉ là hư ảo. Đến lúc đó mới biết mọi vật đều là vở kịch mà thôi, phải không?
Khi chúng ta đi xem phim, chúng ta biết sau khi xem xong cần phải về nhà. Muốn về nhà cần phải chuẩn bị tiền để đi xe công cộng hoặc là đi xe taxi, và cũng phải có một căn nhà để trở về. Chúng ta không thể cả ngày mê lạc trong phim ảnh. Cũng vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ, thế giới này chỉ là một rạp hát lớn, mọi người đều biết, nhiều nhất là mỗi người chỉ có thể sống được 100 năm là kết thúc rồi, nhưng lại không có người muốn chuẩn bị về nhà, thật là một điều kinh ngạc phải không? Mọi người đáp, phải, và vỗ tay.
Chúng ta vì sống nơi đây nên mới cần có nhà để trở về, cũng như các em bé đi xem phim vậy. Vừa đến là đã mê lạc trong rạp hát, hoặc khi xem, những trò xiếc thì không muốn về nhà, nhưng cha mẹ biết rằng khi vở kịch chấm dứt thì cần phải đưa chúng về. Tuy nhiên, có lúc rất khó đem em bé về nhà, bởi vì em còn nhỏ nên không hiểu, vẫn muốn ngồi chờ trong rạp xiếc để tiếp tục xem. Tại Tây Phương có những rạp chiếu bóng, chiếu 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta muốn đi xem, có thể tiếp tục ở trong đó coi, không cần phải về nhà. Nhưng sớm muộn gì rạp chiếu bóng cũng phải đóng cửa, khi giờ thứ 24 đến. Họ khóa cửa lại trong một khoảng thời gian. Đến lúc đó các em không về nhà cũng không được.
Thế giới này cũng vậy. Tôi không dạy quý vị những chuyện gì lớn lao. Tôi chỉ dạy quý vị nên chuẩn bị hành lý, khi thời gian đến mới có thể ra đi một cách an toàn, thoải mái, để không gặp phải hoàn cảnh bàng hoàng, đau khổ, lạc đường, thiếu điều này, thiếu điều nọ. Nếu như chúng ta không tu hành, sẽ thiếu trí huệ, thiếu đạo đức, thiếu tinh thần thích ứng, cho nên khi vãng sanh rời khỏi thế giới này mới đau khổ như vậy.
Cho dù quý vị thích hay không thích thế giới này, sớm muộn đều phải ra đi. Nếu quý vị còn thích thế giới này quá, cũng có thể trở lại, nhưng cần phải chuẩn bị, về nhà, kiếm tiền, ăn cơm, tắm rửa, thay đổi quần áo, nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngày mai, nếu muốn thì có thể trở lại xem phim, nhưng không thể cả ngày lưu lại đó, không làm việc, không có tiền. Vạn nhất ngày mai chết tại rạp hát, không có ai lo cho quý vị.
Những người tu pháp môn Quán Âm không nhất định là hoàn toàn không trở lại. Muốn trở lại thế giới này cũng được, nhưng cần phải thông thả, trở lại làm Phật Bồ Tát, làm Minh Sư, gia trì cho thế giới này, trở lại để dẫn dắt chúng sanh, giúp đỡ cho những người đau khổ và cần thiết. Không phải trở lại một cách mơ hồ, tự mình không giúp đỡ được mình, thì làm sao giúp đỡ người khác được?
Những người theo tôi học đều biết, tu pháp môn Quán Âm tuyệt đối không thể sử dụng thần thông. Đây là một điều kiện để thọ tâm ấn. Tại sao có thần thông lại không dùng? Bởi vì chúng ta dùng thần thông cũng giống như mượn tiền của người khác vậy. Không phải là tiền của chúng ta. Thần thông, bất luận cao bao nhiêu, vẫn còn là trong tam giới. Nếu giảng cho rõ một chút, là vẫn còn ở trong thế giới thứ nhất. Thế giới thứ nhất, chẳng qua chỉ cao hơn chúng ta một chút mà thôi, vẫn chưa vượt qua được tam giới.
Tam giới là gì vậy? Là bên trên của chúng ta còn có ba thế giới tương đối cao hơn thế giới chúng ta một chút. Càng ở trên càng cao. Nhưng cũng có một ngày, chúng sẽ bị hủy hoại. Bên ngoài tam giới còn có một cảnh giới khác, vĩnh viễn, không bị hủy hoại. Chúng ta muốn tu hành, cần phải đến nơi đó trước. Sau đó mới được kể là giải thoát.
Tôi nói, đi đến nơi đó không phải là bảo chúng ta chạy đi thật sự. Điều này khác hẳn với xuất hồn. Xuất hồn là chúng ta ở nơi đây, xuất hồn đến Đài Bắc. Hoặc đến Mỹ Quốc xem xét, chúng ta để lại nhục thể, linh hồn chúng ta mang một thứ thân thể khác. Bên trong thân thể này còn có rất nhiều thân thể khác. Tất cả đều mang đi, đến Mỹ Quốc, nhìn người khác làm điều gì, sau đó lại trở về. Điều này được gọi là xuất hồn.
Những người xuất hồn cao nhất chỉ có thể đến thế giới thứ nhất. Đó là thế giới có thần thông. Ở thế giới thứ hai cũng có thần thông, nhưng là một thứ thần thông có trí thức, không phải là thần thông hô phong hoán vũ. Hô Phong, Hoang Vũ, Di Sơn, Đảo Hải, vân vân, đều là thần thông của thế giới thứ nhất. Thế giới thứ hai, có một loại thần thông có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và vị lai. Đến thế giới thứ ba là không còn những thần thông vật chất, mà thành một thứ thần thông tự động.
Thần thông tự động là gì vậy? Ví dụ, chúng ta không nhìn quá khứ, hiện tại, vị lai của một người nào. Chúng ta không cần phải đoán, nhưng tự nhiên biết là cần phải đối xử với họ ra sao. Hoặc chúng ta tự động làm một điều gì. Ví dụ, trước đây chúng ta thiếu họ 500 đồng. Bây giờ, tự nhiên đi mua một món quà 500 đồng để tặng họ. Lúc đó, nhân quả của chúng ta trong kiếp trước tự nhiên được thanh toán xong.
Từ thế giới thứ ba trở lên, đều là thần thông tự động. Cũng giống như chúng ta đã đến được trường trung học hoặc đại học. Khi người ta nói 3 cộng 3, lập tức chúng ta đáp là 6. Chúng ta không cần phải viết xuống 3 cộng 3, sau đó dùng trí óc tính từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tính nửa ngày mới có câu trả lời, mà cảm thấy mình biết tính thật là hay. Những trường hợp này là những thần thông của đẳng cấp thấp. Phần đông, chúng ta đều dùng thứ thần thông ấu trĩ đó.
Thần thông tự động cũng giống như một học sinh trung học vậy. Quý vị nói với họ, một đóa hoa là 3 đồng, họ muốn mua 2 đóa hoa, lập tức đưa ra 6 đồng, không cần ở đó tính toán. Họ lập tức tự động biết, 2 đóa hoa là bao nhiêu tiền, bởi vì từ nhỏ đã học qua rồi, bây giờ không cần ở đó tính toán, phiền phức.
Thần thông tự động cao hơn thứ thần thông cố ý. Đến lúc đó, quý vị nhìn người nào, người đó lập tức cảm thấy dễ chịu. Hoặc quý vị đi thăm bệnh nhân, người đó lập tức sớm bình phục. Quý vị không cần ở đó niệm Om Mani Padme Hum. Sau đó vẽ một lá bùa, dùng lửa đốt, bỏ vào ly, kêu họ uống. Không cần phải làm phức tạp như vậy.
Bởi vì lực lượng của quý vị đã trở thành tự động. Chỉ cần quý vị nghĩ đến người nào thì người đó tự nhiên có phước báo. Quý vị thích ai thì người đó liền có công đức. Bất cứ ai nghĩ đến quý vị một giây lát, tự nhiên đạt được lợi ích, cảm thấy thoải mái. Tu hành cần phải đạt đến trình độ này, mới được kể là tu đạo chân chánh. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm là tu loại thần thông tự động này, chứ không phải dùng tay vẽ rồi niệm thứ thần thông đẳng cấp thấp, hú la hấp.
Cho nên quý vị đừng sợ, tôi không biết được đẳng cấp của quý vị. Tôi biết rất nhiều, nhưng cũng không biết gì cả. Bởi vì những điều này đều là tự nhiên mà ra. Thật tình, tôi cũng không nghĩ đến lời giải đáp này. Đối với tôi, những điều này là những chuyện tự nhiên cả. Nhưng vì có người hỏi, tôi mới có lời giải đáp cho quý vị. Những điều tôi biết, dựa vào trình độ hiểu biết của chúng sanh mà giảng cho mọi người nghe. Dù không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, nhưng cũng phải cố gắng giảng, cho nên mới phiền. Nếu như quý vị đều giống như tôi, thì tôi không cần dùng bất cứ một lời nào. Quý vị chỉ cần nhìn tôi là tự nhiên biết ngay, tôi không cần nói gì cả.
Có một bộ kinh Phật giáo tên là Kinh A-di-đà, có miêu tả thế giới Tây Phương cực lạc. Mọi người gặp nhau không cần đến ngôn ngữ. Quý vị nghĩ điều gì, lập tức người khác biết ngay, hoặc người đối diện lập tức hiểu rõ mình muốn nói gì. Đây không phải là tha tâm thông, mà là do mọi người đồng một thể. Tha tâm thông và thiên nhãn thông là trường hợp khác. Có người nói rằng, một vị đại sư nào đó, hoặc một vị thiền sư thời xưa, khi khai ngộ, họ có thể, ở nơi họ đang sống, mà nhìn thấy một nơi khác, có hai người đang nói chuyện. Đây không phải là khai ngộ. Xin lỗi, giả sử, có một vị thiền sư ngồi ở trong phòng của họ tọa thiền, sau đó nhìn thấy sư phụ của ông cùng với một vị thiền sư nào đó đang bàn luận tại Đài Bắc. Sau đó, viết thể nghiệm này lại, rồi nói rằng mình đã khai ngộ rồi. Quý vị nghĩ rằng trường hợp của ông có khai ngộ không? Đây không phải là khai ngộ, mà là đã đạt được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông.
Thiên nhãn thông là chúng ta dùng mắt bình thường của mình, hoặc là không dùng mắt mà vẫn có thể thấy được những nơi rất xa, nhìn thấy được người mà chúng ta muốn nhìn. Họ đang ở Đài Bắc hoặc Cao Hùng làm gì? Khi chúng ta muốn biết một người ở một nơi khác đang làm gì, thì dùng thiên nhãn thông. Tôn Ngộ Không cũng có loại thần thông này, cho nên ông có thể bay lên trên đài cao để xem, hoặc từ nơi ông ở nhìn thấy một người nào đó ở một nơi rất xa đang làm điều gì. Đó được gọi là thiên nhãn thông.
Ngoài ra, chúng ta còn dùng tai. Ở Đài Bắc có thể nghe được hai người ở Cao Hùng đang nói chuyện gì. Đó là thiên nhĩ thông. Giả sử chúng ta ở đây nhìn người trước mặt, biết được trong lòng họ đang nghĩ gì. Đó là tha tâm thông. Những thần thông này không có liên hệ gì với pháp môn Quán Âm. Chúng ta không có tu thứ thần thông trẻ con đó. Mọi người có thể an tâm. Mọi người cần phải hiểu rõ, nếu quý vị đến đây chỉ vì mong muốn thứ thần thông này, e rằng quý vị sẽ thất vọng. Bởi vì những thứ thần thông đó không đáng cho chúng ta cực khổ tu hành trong thời đại này. Nếu chúng ta muốn biết sư phụ của chúng ta muốn nói gì, chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay. Đây cũng kể là một thứ thiên nhĩ thông.
Ngày nay chúng ta không dùng thứ thần thông này. Chúng ta tu hành là để đạt được trí huệ. Khi chúng ta tọa thiền, nhìn thấy được cảnh giới gì, không phải là không tốt. Nhìn thấy cảnh giới là một thứ thể nghiệm rất tốt, có thể giúp cho chúng ta đo lường được đẳng cấp của mình. Nhưng chúng ta cũng không nên quá mừng. Bởi vì tu pháp môn Quán Âm, chúng ta sẽ biết được mình tu đến đâu. Hôm nay tu ở chỗ này, ngày mốt tu ở chỗ nọ, năm sau tu đến nơi nào, chúng ta đều rất rõ, đều biết được quả vị của chính mình.
Tuy nói là biết, nhưng không phải có người viết xuống tên tuổi của chúng ta. Anh tốt nghiệp rồi, rõ ràng như vậy. Chúng ta chỉ có thể biết là mình hiểu rõ mà thôi, nhưng không thể nói với người khác rõ ràng rằng, tôi đã chứng quả A-la-hán, tôi là Bồ-Tát, anh có biết không? Chúng ta không có cách nào nói như vậy, bởi vì lúc đó chúng ta không cảm thấy ta chứng được quả gì.
Ở Đài Bắc, có người hỏi ép tôi rằng, cô đã thành Phật chưa? Xin cô đừng trả lời rằng, mọi người đều là Phật. Ý của ông là ép tôi phải nói, phải hoặc là không phải. Lúc đó tôi cảm thấy thật xấu hổ, thật kỳ cục. Nhưng bởi vì có người hỏi gặng, nên tôi cần phải nói cho họ nghe. Tuy tôi trả lời rằng, tôi thành Phật rồi, nhưng tôi cũng không có nghĩ là mình thành Phật gì. Vì để cho quý vị không thất vọng, tôi mới nói, tôi thành Phật rồi.
Đối với tôi, thành Phật cũng không có gì là hay, bởi vì thành Phật là chuyện rất tự nhiên. Ví dụ, quý vị làm thầy lâu rồi, về sau quen đi sẽ không cảm thấy ta là một vị thầy giáo Anh ngữ rất giỏi. Cũng giống như ăn cơm hoặc ngủ, nghỉ vậy, đã trở thành một hành động rất tự nhiên. Nếu có người muốn giới thiệu quý vị để cho mọi người quen biết, họ nói, đây là một vị thầy dạy tiếng Anh rất giỏi. Quý vị nghe rồi cảm thấy thêm thẹn thùng. Có phải như vậy không?
Cũng vậy, những người thành Phật không cảm thấy tự mình thành Phật gì. Nhưng vì dùng ngôn ngữ của thế giới để nói, dựa vào kinh điển cổ xưa, dựa vào kinh nghiệm bản thân của họ, dựa vào lực lượng do chính họ phát ra, mới nói họ là Phật. Nhưng đối với chính bản thân của họ, không có Phật và cũng không có chúng sanh. Mọi người đều bình đẳng, cho nên họ là Phật, nhưng họ cũng không phải là Phật. Họ là Phật bởi vì chúng sanh thấy họ là Phật, nhưng không phải họ không thấy chính họ là Phật. Điều này rất khó nói, Nhưng nếu như quý vị nghe và hiểu được, biểu lộ rằng đã có khai ngộ.
Giả sử vẫn còn có người không hiểu rõ pháp môn Quán Âm và thần thông có gì khác nhau, lát nữa có thể yêu cầu tôi giảng kỹ hơn một chút. Như vậy tôi mới có thể giúp quý vị mở những gút riêng của mình. Tôi rất thích trả lời những câu hỏi của quý vị. Đối với tôi, mọi việc đều là lẽ đương nhiên. Tôi không nhất định có tha tâm thông, biết người này đang nghĩ gì. Ở đây đông người như vậy, nếu tôi có tha tâm thông, sẽ rất phiền phức, biết người này nghĩ như thế này, người kia nghĩ như thế nọ, tôi sẽ rất bận rộn, trong đầu óc sẽ dao động không ngừng, lát nữa không còn cách nào giảng kinh nữa.
Tại sao tôi nói tu pháp môn Quán Âm không được dùng thần thông? Bởi vì chúng ta muốn rời khỏi tam giới. Muốn rời khỏi tam giới thì chúng ta không được dùng tài sản của tam giới. Giả sử quý vị ở trong một khách sạn, lát nữa quý vị trả tiền xong là ra đi, nhưng quý vị không thể đem những lọ hoa và đèn của họ. Nếu quý vị muốn đi thì không thể làm như vậy. Tường vách của họ, quý vị không thể đập vỡ một miếng. Ống nước của họ, quý vị không thể lấy đi. Giường ghế không được đem theo. Quý vị chỉ tạm thời sống tại đây một thời gian mà thôi.
Cũng vậy, thần thông cũng là một thứ tài liệu vô hình, giống như tài liệu hữu hình của thế giới này vậy. Ví dụ, chúng ta đến nhà một người nào đó, chúng ta ở tạm, nhưng vật dụng của họ chúng ta không thể mang đi. Đồ đạc trong khách sạn cũng không thể mang về. Cũng vậy, trong tam giới cũng có những tài liệu vô hình. Chúng ta không sử dụng chúng, bởi vì trong tam giới đều là tài sản của ma vương. Ma không phải là một người hung ác, trên đầu có hai cái sừng, miệng có hai cái răng nanh dài. Ma là một thứ ảo tưởng thuộc về cảnh giới mộng tưởng giả tạo. Nếu chúng ta bị gạt, thì vĩnh viễn nằm mơ không chịu tỉnh vậy. Tiếng Phạn ma được gọi là Maya, ý là ảo tưởng. Cảnh giới không chính xác. Nếu như chúng ta bị ma gạt, chơi với ma thì chúng ta vĩnh viễn sống ở đó, không ra đi được. Cũng giống như chúng ta còn nhỏ chơi những bánh đất hoặc nấm vú cao su. Nếu chúng ta trưởng thành mà vẫn bị chấp vào đó, người ta sẽ nghĩ rằng thần kinh chúng ta mất bình thường và không muốn có liên hệ gì với chúng ta, phải không?
Cũng vậy. Trong tam giới, có những trò chơi của tam giới, nếu chúng ta bị mê mải ở đó, cùng chơi với họ, thì Phật Bồ Tát sẽ không đếm xỉa đến chúng ta. Bởi vì người đó chưa trưởng thành, tuy thân thể của họ đã cao lớn, nhưng họ vẫn cứ giữ chặt, nắm vú giả.
Pháp luật của cảnh giới bên trên cũng giống như ở dưới vậy, cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ. Tu hành không phải là để cầu thần thông, mà vì muốn đạt được năng lực cao đẳng nhất, hay mở trí huệ hoàn mỹ nhất của chúng ta, sau đó có thể lợi ích cho mình và lợi ích cho người, muốn cứu bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Chúng ta muốn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, trong một sát na là có thể ra đi. Bất cứ người nào ở địa ngục cầu chúng ta, chúng ta đều có thể giúp đỡ. Nhưng đa số những người ở địa ngục không thể cầu chúng ta giúp đỡ. Quý vị có biết tại sao không? Bởi vì họ không có quan hệ với chúng ta, không có câu thông, nghe không được tên chúng ta, cho dù nghe được, chúng ta cũng không có quyền giúp đỡ họ.
Ví dụ, có một vị luật sư, họ không thể tự động chạy vào trong ngục nói, tôi muốn giúp đỡ người này. Tất cả những phạm nhân bị giam trong ngục, tôi muốn giúp đỡ hết. Cho dù họ biết pháp luật, họ có quyền, có biện tài vô ngại, nhưng họ cũng không tự động làm như vậy. Cần phải có người thân của người phạm nhân ấy ở bên ngoài, có quan hệ huyết thống với người phạm nhân đó, năn nỉ người luật sư đó bào chữa dùm, thì vị luật sư đó mới có thể vào trong đó cứu người phạm nhân ấy.
Cho nên, chúng ta cần phải tu hành. Bởi vì tu hành mới có thể giúp đỡ tổ tiên của chúng ta. Những người tâm ấn là những đứa con hiếu thảo nhất. Dù cho chúng ta có lạy tổ tiên mấy trăm vạn lạy, cũng không bằng tâm ấn với sư phụ trong một sát na. Lúc quý vị tâm ấn, năm đời, sáu đời, chín đời tổ tiên của quý vị đều hoàn toàn siêu sanh. Nếu quý vị ở đó lại 100 năm, đối với họ cũng vô ích. Họ vẫn ở địa ngục, vẫn cứ đau khổ. Quý vị cúng dường bao nhiêu cơm, họ cũng không thể ăn. Dù lòng hiếu thảo của quý vị muốn vỡ tung ra, họ cũng không có cách nào cảm thấy được.
Tôi thấy mọi người đều rất đau khổ. Tuy tôi không lo đến, nhưng không phải là tôi không thông cảm, không khổ tâm. Nhìn thấy mọi người khổ, tôi cũng rất khổ, nhưng tôi cũng không biết dùng phương pháp nào. Giả sử, đó là đệ tử của tôi đau khổ. Tôi sẽ bảo họ cần phải làm gì, chỉ cần khuyên họ làm theo lời của tôi, thì lập tức tốt ngay. Tôi chỉ dẫn cách đạt giải thoát này hoàn toàn miễn phí, cũng không có điều kiện gì, nhưng rất ít người muốn tiếp nhận. Cho nên quý vị đừng nghĩ, chúng ta chỉ có 1-2 người tu hành. Thế giới có nhiều chúng sanh như vậy, đến bao giờ mới độ hết? Không cần phải lo cho chúng sanh làm gì, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở, mọi người đều tự tại.
Bệnh sốt xuất huyết không phải chỉ là vấn đề vệ sinh mà thôi. Vệ sinh của Formosa từ xưa đến nay đều như vậy, không phải đến bây giờ mới không có vệ sinh. Sự thật, Formosa ngày nay, ngược lại, còn vệ sinh hơn xưa, nhưng kết quả càng ngày, càng có nhiều người sinh bệnh. Bệnh sốt, vốn chỉ gây nóng và sưng đau mà thôi, bây giờ lại thêm một triệu chứng nữa, đó là chảy máu. Cho dù chúng ta có giết muỗi cũng vô ích, muốn giải trừ được căn bệnh này, cần phải tránh sát sanh, bỏ con dao đồ tể xuống. Ăn năn sám hối, cầu nguyện Thượng Đế, Phật, Bồ Tát giúp đỡ mới hết được. Không phải giết muỗi là có thể giải quyết được vấn đề.
Tại sao vậy? Đây là cộng nghiệp của cá nhân và quốc gia. Nghiệp chướng của quốc gia chúng ta, khác với những quốc gia khác. Bất cứ nơi nào, quốc gia nào cũng có muỗi, nhưng rất ít nghe nói những quốc gia khác xảy ra bệnh sốt xuất huyết này. Trước đây, Formosa cũng có muỗi. Không phải bây giờ mới có. Tại sao bây giờ mới có bệnh sốt xuất huyết? Có phải như vậy không? Chúng ta nhìn đạo đức của chính mình càng lúc càng thấp, thì hiểu được tại sao có bệnh.
Hiện nay, chúng ta sát sinh mỗi lúc một nhiều. Trước đây, người Trung Hoa tương đối hiếu sinh. Thỉnh thoảng có khách đến mới làm thịt một con gà. Bây giờ, mỗi ngày bất luận đi đâu cũng thấy thịt. Sát nghiệp mỗi lúc một nặng, cho nên, nói, bệnh tùng khẩu nhập. Vạn nhất, vào từ cửa miệng, không kịp, sẽ vào trong lỗ mũi. Bệnh ngày nay đều do bên ngoài xâm nhập. Những điều tôi nói đều là những lời chân thật. Quý vị sẽ thấy những căn bệnh này có liên quan đến đạo đức của chúng ta.
Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Quý vị về nên khuyên những người láng giềng tránh sát sanh, muỗi sẽ tự nhiên càng lúc càng ít. Tôi bảo chứng nhất định là như vậy. Nếu tôi có thể làm được, tôi bằng lòng hủy diệt căn bệnh sốt xuất huyết này. Nhưng ngày mai, ngày mốt lại sinh ra một cơn bệnh khác nghiêm trọng hơn. Cho nên cũng vô ích, chúng ta cần phải sửa đổi thân khẩu ý của chính mình. Bất luận làm điều gì cũng không nên thương hại đến những chúng sanh khác. Pháp luật của nhân quả tự nhiên sẽ không làm thương hại chúng ta, tuyệt đối là như vậy.
Pháp luật của thế giới cũng thế thôi. Ví dụ, quý vị giết người, người thân của họ sẽ giết quý vị. Giết qua, giết lại, oan oan tương báo. Chúng ta giết loài vật, cho dù không nghiêm trọng bằng giết người, nhưng giết quá nhiều, hợp lại cũng giống như giết người vậy. Nghiệp chướng này đã quá nhiều rồi, đạo đức quá ít, ác nghiệp quá nặng, không được cân bằng. Sát nghiệp quá nhiều, quá đáng thì sẽ gây nên rất nhiều thiên tai. Tuy chính phủ muốn giúp đỡ chúng ta cũng vô phương. Các vị thánh nhân, những người tu hành muốn cứu sinh mạng của chúng ta cũng chỉ có thể giúp được một phần chứ không làm được nhiều. Cho nên, chúng ta cần phải cứu lấy mình. Sát nghiệp là nguồn gốc của mọi thiên tai, cần phải hiểu rõ ràng. Như vậy tai nạn mới có thể qua, không phải đập mũi chết là đủ.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Viện Nghệ thuật Trung Chánh, Bình Đông, Formosa vào ngày 3 tháng 12 năm 1988 với chủ đề Pháp môn Quán Âm và Thần Thông có gì khác nhau. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị Quyển 6.